Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em, những ai có thánh thư tin mừng, có sách thánh kinh, vui lòng mở lấy đoạn 1 câu 16. Chúng ta đọc đến câu 32 đến câu 32. Trong tất cả các thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ thì thánh thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma là thánh thư thần học. Nền tảng thần học nằm ở đây, phát xuất từ đây. Do đó vừa có chiều cao của thần học, chiều sâu của đời cầu nguyện, chiều ngang của đời luân lý và cái chiều huyền bí của mối liên hệ với Thiên Chúa, với Đức Chúa Thánh Thần trong đây. Anh chị em sẽ lấy tất cả các chiều kích của đời sống con người và Thiên Chúa trong thánh kinh này, chiều cao của thần học, cao siêu vô cùng, nhưng mà đồng thời thực tế. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa bởi tin vì tin, như đã viết: người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật, vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt sắc phàm không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người như họ đã, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật, hòa lại hình thù con người hư nát cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hưởng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng, kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng của họ và làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tì hiềm sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, hàng người cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tật tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Ngục dễ hay lên thiên đàng dễ anh chị em? Xuống hoa ngục dễ hay lên thiên đàng dễ? Ai nói xuống hoa ngục dễ giơ tay lên. Không, cái này không có phải là tôi thách thức hay là có bài thi đâu. Ai nói xuống hoa ngục dễ giơ tay lên. Ai cảm thấy xuống hoa ngục dễ giơ tay lên. Nói thật lòng với chúng ta, nói thật lòng, hiểu lời Chúa. Ai nói lên thiên đàng dễ giơ tay lên. Sao mấy người không có lập trường vậy? Nói làm lại lần nữa nha. Chúng ta đến đây chúng ta đối diện với lời Chúa, Và có những người đến đây muốn được ơn chữa lành thì chúng tôi cần phải cùng với anh chị em mở lòng ra để đón nhận lời Chúa, và chính lời Chúa sẽ đem lại ơn chữa lành hồn xác cho anh chị em. Thì chúng ta cần phải đối diện với sự thật, thật lòng đi. Ai nói rằng ai thấy không cần phải suy nghĩ nha, thấy xuống ngục dễ hơn lên thiên đàng dễ hơn, thì ai nói rằng xuống ngục dễ, giơ tay lên cả đám hết. Cảm ơn anh chị em đó, bây giờ đã được vào thiên đàng được rồi, vì sống thật rồi, nói thật rồi. Ai nói lên thiên đàng dễ hơn lên, giơ tay lên dễ hơn. Bây giờ hỏi con nhỏ này, nó vô thiên đàng dễ hơn, con biết gì mà con giơ tay vậy? Lội xong dễ hơn hay là ai có biết lội không? Đây ai có biết bơi không? Ở đây anh chị em nào có biết bơi không? Lội xong có dễ không? Lội biển có dễ không? Có dễ. Ai nói khó giơ tay lên. Ai biết bơi rồi nói dễ giơ tay lên. Ai biết bơi rồi lại giơ tay. Tại sao tôi nói điều này? Thiên Chúa đó, khi mà Ngài nói Ngài phó mặc, anh chị em nào mà biết bơi, nhất là ở Việt Nam, chắc là có những người ở đây đa số đều sinh trưởng Việt Nam, lớn lên trải qua biết bao nhiêu những cái dòng thác lũ của chiến tranh, của đói khổ, của giặc giả, của bắt bớ, của đủ thứ. Và chúng ta thấy cái dòng sông đó, nó chảy. Và ai biết lội thì thấy. Ở miền Nam thì sông rất là nhiều, tôi ngày nào cũng lội sông hết đó. Thì khi mà Chúa phó mặc á, ông Thánh Phaolô dùng cái chữ Chúa phó mặc á, thì anh chị em biết rồi. Giống như cái hình ảnh mà để cho nó trôi, phó mặc cho nó trôi, và nó trôi ra ngoài cửa biển, đi luôn, cuốn hút đi luôn. Hay là phó mặc từ trên cao thác đổ nước xuống vậy đó, cho phó mặc cho nó trôi xuống, nó rớt xuống. Anh chị em có thể mường tượng được cái hình ảnh, hình dung lại cái hình ảnh mà khi quỷ nó đến gặp Chúa Giêsu và nó năn nỉ Ngài, nó cầu nguyện, nó cầu xin Chúa Giêsu, nói đừng có làm khổ chúng tôi, đừng có hành hạ chúng tôi, thì chúng tôi nhập vào đàn heo. Chúa phó mặc nó, và nó nhập vào thì đàn heo làm gì? Cả đám không phải chạy xuống biển, xuống vực thẳm, cả đám cả lũ, có biển đó đâu, biển nào, nhảy xuống vực thẳm cả lũ đó. Cái khốn khổ nhất là Chúa để phó mặc. Nó có cái luật, kính thưa anh chị em, Chúa có cái luật của Chúa mà anh chị em á không theo thì đến lúc nào đó Chúa phó mặc. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi cùng với anh chị em, chúng ta học cách, học cùng, học với Thánh Phaolô cách thức vào hỏa ngục, để coi vào hỏa ngục dễ dàng như thế nào. Ai muốn biết cách vào hỏa ngục, tôi chỉ cho. Tôi chỉ nhiều lần rồi, có nhiều cách vào hỏa ngục lắm. Đây tôi chỉ cho cách vào thiên đàng dễ hơn. Đây, thứ nhất, Chúa phó mặc đây. Thiên Chúa phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế. Tại sao mà Chúa phó mặc cho những kẻ này? Tại sao Chúa phó mặc vậy? Giống như Chúa thả đó, Chúa không cầm lại nữa, cho nó buông trôi. Họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí. Huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí. Chúa phó mặc. Nhiều người lắm, nhiều người tự cho mình khôn, vỗ ngực. Rồi gãi đầu, tôi không biết của vỗ ngực gãi đầu sao cho mình khôn như thế nào. Chúa nói rằng họ đã hóa ra điên rồ. Họ trao đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hoại với vật hòa lại hình thù con người như hư nát cầm thú rắn đít. Thứ nhất á, là cái cho mình khôn ngoan thượng trí. Đường vào hỏa ngục. Đường thứ hai vào hỏa ngục. Vì thế Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Dễ ha. Đây là những kẻ nào? Đây là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá. Kẻ thứ nhất á, là tự cho mình khôn ngoan thượng trí. Kẻ thứ hai đó, không sống thật, tráo đổi sự thật của Thiên Chúa cho sự dối trá, để mà thờ lại kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa. Thì những cái người nào mà không sống thật đó, kính thưa anh chị em, sống dối trá thì hiển nhiên buông theo, chứ để cho buông theo những dục tình bị ủi không phải Chúa muốn đâu. Loại người thứ ba, vương cách thứ ba vào hỏa ngục, Chúa phó mặt cho họ, cho trí não ngông cuồng của họ, tự cho mình thượng trí khôn ngoan đã đành. Ngông cuồng như thế nào? Họ không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa. Tất cả những sự xấu xa, đê tiện, đê hèn đó phát xuất từ ba cái nguồn này đây. Ba hỏa ngục đây là hỏa ngục đây. Anh chị em muốn biết hình ảnh đó, hỏa ngục có cái gì đó thì Thánh Phaolô liệt kê cho anh chị em. Hỏa ngục trong đó có cái gì? Có ba cấp bậc. Nói chung chung trước, Ngài nói như thế này: bởi vì Chúa đã phó mặc rồi thì trong hỏa ngục có cái này, ứa đầy mọi sự bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác. Nói chung bất chính nè, xấu xa nè, hà tiện, độc ác. Nói chung cái lớp thứ nhất á, trong hỏa ngục có cái đó, trong thiên đàng hiển nhiên là không. Rồi thứ hai, cái lớp này á, đây á là cái mối liên hệ giữa người với người, người với nhau. Đây là trong hỏa ngục. Cái thưa anh chị em, cái phần thứ hai đi, tỷ hiềm. Chúng ta không nghe nào tỷ hiềm nếu mà không có người khác để mình so bì rồi mình ganh tị. Tỷ hiềm á, sát nhân, không người sao mình sát được, không mình giết được. Đây là cái mối liên hệ giữa người với người. Kinh địch, phải có địch mới kinh được. Mang trá, mình phải xảo trá với người nào khác. Ác hiểm, phải âm mưu. Anh chị em đọc lại coi Tam Thập Lục Kế, trong đó còn là âm mưu để hại người không à. Chiến tranh là như vậy, 36 cái kế đó, cái kế nào cũng giết người hết để lấy lại lợi cho mình. Rồi cụ thể hơn, cái phần thứ hai á là cái mối liên hệ giữa người với người, và cái phần thứ ba đó là những cái tội đây: cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Cụ thể hơn nữa, tôi nói về tặc tử. Cách anh chị em muốn vào trong hóa ngục là làm tặc tử. Cái đạo Công giáo chúng ta là đạo hiếu, bắt đầu từ cái hiếu kính đối với cha mẹ ông bà, rồi chúng ta mới bước sang, chúng ta mới hiểu được cái mối liên hệ giữa mình với trời như thế nào. Không hiếu kính đối với những người trên đó thì làm thế nào mà có thể hiếu kính đối với Thiên Chúa được. Trong đây á, một trong những cái lối đưa vào trong hỏa ngục á là tặc tử, tức là bất kính bất hiếu đó. Chúa phó mặc. Hôm qua anh chị em thấy có cái câu chuyện Chúa kể lại người con hoang đó, Chúa phó mặc. Nhưng mà những con người này nếu mà biết trở lại hối cải hồi tâm thì trở về Chúa vẫn chấp nhận, nếu mà còn trong thế gian này. Hôm thứ sáu tôi đi sang Houston giảng tĩnh tâm, vừa phi cơ vừa hạ cánh xuống phi đạo thì có người phone từ San Jose phone xuống, phải San Jose không, ở đâu, miền Bắc Cali, gọi xuống và nói: thưa cha, cha giúp cho con, vì con khổ quá, khổ tâm, một người cha thương con đó. Có thằng con 21 tuổi, anh nói anh khám phá ra được rằng nó đem về những tượng tà thần ma quỷ gì đó và nó thờ lại, Satan, mà nó bỏ đạo gia đình Công giáo, nó bỏ đạo, nó thờ quỷ. Và cứ mỗi lần anh khuyên nó đó thì nó chửi: bố, anh đem hình ảnh Chúa Mẹ vào trong phòng đó, anh để đó thì nó đập vỡ ra và nó ném thùng rác. Nó thôi Satan, nó không có tin, nó không tin Chúa nữa, không tin Mẹ. Anh khổ và anh nghe bà con người Công giáo nói thôi bây giờ anh làm sao đó, anh trèo vô trong phòng của nó khi mà nó có vắng mặt á, anh đặt để ảnh tượng Chúa chịu nạn thánh giá trong phòng nó, hy vọng là Chúa trừ quỷ cho nó. Và khi nó đi vắng, 21 tuổi rồi, ông trèo lên mái nhà, ông trèo vào cửa sổ đặt thánh giá ông đó. nếu mà anh chị em là người cha đó thì anh chị em sẽ làm gì đối với đứa con đó? Hả? Làm gì? Nếu là người mẹ, người cha, anh chị em sẽ làm gì với đứa con bất hiếu đó? Nó trong nhà mình nó làm như vậy đó. Đọc kinh cầu nguyện ha. Tượng Chúa nó cứ đập hoài à, đưa vào bao nhiêu nó đập bấy nhiêu. Dâng lên Chúa mẹ hả? Bây giờ hỏi chị nha, hỏi chị đơn sơ thôi. Nhà chị có ảnh, hình ảnh của ông bà tổ tiên không? Ông nội bà nội có để trên bàn thờ không? Có để đâu không? Để gần đâu để mà nhớ, để kính không? Chẳng nhớ, để bên thôi. Bây giờ thí dụ như anh chị em á, ảnh không, của ông bà của mình hay là cha mẹ của mình đó, ông nội bà nội, ông cố bà cố á, của nó đó, bây giờ mình đem vào phòng nó và nó đập tan tành rồi nó quăng rác thì anh chị em làm gì? Làm gì? Không làm gì hết hả? Hả? Rắc nước thánh hả? Ông cũng làm như vậy, nó vẫn yên nguyên à, nó không đổi gì hết đó. Còn tôi là tôi trừng trị thẳng tay đó. Hình ông bà mà nó đập quăng thùng rác, chỉ có thẳng tay thôi. Có không mấy ông? Có không? Thẳng tay chứ. Hình cha hình mẹ mình mà nó làm như vậy thì mình thẳng tay chứ, trừng trị hả? Có người đối với cha mẹ mình mà mình cũng không dám. Đây nó là Chúa mẹ. Chúa mẹ nó đập tan tành, nó quăng thùng rác thì gọi nó là gì? Tạc thử. Nó tặc tử gì nữa. Bây giờ Chúa mẹ nó không coi ra gì thì cha mẹ nó coi ra gì? Cha mẹ nó không coi ra gì thì Chúa mẹ cũng chẳng ra gì cả. Làm gì đây? Rảy nước thánh hả? Tôi mỗi lần nó ngủ là rảy nước thánh. Bốn góc hết. Có bộ chị làm thường xuyên lắm không? Tin tưởng như vậy. Nó có sửa không? Có đổi không? Đỡ đỡ ha. Đỡ đỡ. Chúa để phó mặt. Đứa con nó hoang, cho mày đi, cho mày hết tất cả, coi coi sao. Đi đến đường cùng. Cuối cùng á, nó gặp cái đám heo mà quỷ nó nhập á. Nó ngồi đó, quỷ nó nhập vào heo. Còn này nó ngồi đó, nó nhìn cái đám heo đó mà nó không dám ăn heo, ăn cám heo. Ăn mùn heo, mùn heo á, ước ao được ăn mùn mùn heo, không dám ăn heo. Quỷ nhập vào heo, phó mặt. Nên thưa anh chị em, lối vào địa ngục hay là hỏa ngục nhiều ha, nhiều cách. Lối vào thiên đàng chỉ có một cách thôi mà dễ lắm, giống như là bơi đó. Tôi thấy rồi, ai mà muốn biết bơi á, đến tôi chỉ cho cách bơi. Tôi nói thật, tôi có đứa em, tôi đã lâu rồi, Việt Nam mấy chục năm trước, đi em gái, sống trong nhà toàn là anh các anh không à. Và tại vì các anh tập võ thì cái con nhỏ nó cũng tập võ theo, đi đâu cũng vậy, đi lội nó cũng đi lội theo. Nó bây giờ dạy cho nó bơi đi, tóm cổ nó quăng xuống dưới nước, nước sôi chảy như vậy, dạy bơi đi, thả nó xuống. Bắt đầu nó uống vài ba ngụm nước đó, ở đầu chới với rồi đó, nước chảy xiết. Cái sông Sài Gòn, cái cầu Bình Triệu bên đây là ra ngoài Nhà Bè. Còn có người Tây họ đào cái con kinh, chúng tôi nhà chúng tôi gần con kinh đó, bà này bà biết nè. Thì tôi quăng nó xuống. Uống vài ngụm nước thôi. Nó la lên. Quăng xuống một cái thùng nước, thùng xăng đó, ôm đó, hồi nó bơi à. Cách biết bơi dễ nhất là như vậy. Nhiều khi Chúa phó mặc, mà Chúa nói để Chúa phó mặc á thì có thể là được cứu. Anh chị em nghe cái điều này, về Chúa cảnh cáo, Chúa cảnh giác cho chúng ta, chúng ta biết cách thức cho chúng ta đến với Chúa. Không có khó đâu. Khi mà vào trong nước đó thì chúng ta chỉ có một cách là chúng ta để trôi, buông trôi thôi. Càng vùng vẫy thì càng chìm, càng buông để cho mình nổi lên. Áp dụng từ một cái lối nhìn hết sức cụ thể thực tế đó vào trong cái đời sống, đón nhận thần khí Chúa, ân sủng Chúa ngay bây giờ đây nè. Hôm nay đó có cái có người này, chị này đó, chị rất là tốt lành, chuyên môn đi volunteer làm việc các nhà thương là các cái nơi từ thiện. Có một ông nữa, hai người này cũng giỏi lắm. Ông mà tôi có kể là giáo sư đại học về geology, về địa chất, và dạy cho Boeing ở đây. Khi mà Boeing ở đây họ thuê ông dạy cho các kỹ sư rất là giỏi. Còn bà này thì cứ đến đây thường xuyên lắm, lo lắng đủ thứ chuyện, người Công giáo đạo dòng đạo gốc, và không hiểu đi đâu á, học từ nơi tin lành, học cái thánh kinh, và người ta nói mỗi lần mà quỷ nó đến nó đánh á, hay là bệnh nó đến á, nó nhập vào mình á, thì trích lời Chúa ra, trích lời Chúa ra và nhân danh lời Chúa rồi khử trừ nó, xua được xua trừ nó. Anh chị em không biết, anh chị em đi học thánh linh á, anh chị em sẽ thấy người ta dạy giống như tin lành như vậy đó. À, khi nào mà có bệnh đó thì nhân danh Chúa Giêsu Kitô ra khỏi ta, đó như vậy đó. À, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hứa rằng hay chừng nào mà con cầu thì sẽ được, đó, xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở, tìm thì sẽ gặp. Nhân danh lời đó ra khỏi ta, cứ nhân danh hoài mà nó không ra, nó cứ ở lại. Cuối cùng bà cũng mong men đến đây nè. Tôi nói chuyện, tôi mới vừa bước từ phi trường bước vào trong sân nhà dòng, thấy bà tắp xe vô, và bà mở cửa ra, bà nhào tới bà nói rồi: đồng nghiệp, có những người cản lại cái, thưa anh chị em, và dùng cái sức của mình, dùng cái lực của mình, dùng cái tâm, cái trí, cái ý chí của mình để mà mình đánh, đánh lại quỷ. Tôi nói cái lối đó tin lành cái bà. Và lòng nó đau quá, cha nói sao con là thấy đi làm xấu hổ. Tin lành cái lối đó hiển nhiên tốt đó chứ, cũng nhân danh Chúa này nọ, nhưng mà mình phải có cái quyền như thế nào đó mình mới có thể nhân danh Chúa được. Đơn sơ lắm anh chị em, buông thả. Chúa nói phó mặc, Chúa phó mặc á, nếu mà không có đi theo Chúa thì Chúa phó mặc trôi dạt và đi xuống đó, xuống dưới đấy. Thì chúng tôi cũng vậy thôi, anh chị em đến đây anh chị em đâu có làm gì được đâu, đâu có làm gì cho mình khỏi, thoát khỏi cái khổ của mình, là cái bệnh của mình, cái tội của mình, anh chị em không làm được. Đây là cái thực tế nha, cái thực tại, chân lý nè, sự thật. Quỷ không bao giờ ngủ, quỷ không bao giờ mệt. Anh chị em có thể hoán cải, hồi tâm hoán cải như đứa con hoang đạt, quỷ nó không có hoán cải, nó không có trở lại. Bởi vì vậy á, rảo quanh tìm mồi cắn xé, liên tục đi tìm, đi kiếm, tìm cái cơ hội để nó tấn công. Bởi vì á, cái thân mình, cái hồn mình là cái nơi rất là yên tĩnh và thoải mái lắm, mát mẻ lắm để nó ở, thích lắm. Ở trong mình, ở trong tâm, trong trí mình. Bởi vì vậy á, ông Thánh Phaolô liệt kê một loạt những cái thứ mà quỷ nó thích, nó đem nó tới, đem tới để trong mình đó. Quỷ không bao giờ ngủ, quỷ không bao giờ biết mệt, quỷ không có biết hoán cải. Bởi vì vậy anh chị em á, những ai á, tưởng rằng mình có một cái quyền năng gì đó nhân danh Chúa mà trừ nó đi đó, tại sao mình phải đối thoại với nó, tại sao mình phải phí tổn giờ để mình nói chuyện với nó? Có những người như vậy. Cái ông cảnh sát trưởng, ông detective ở trên San Francisco, 28 năm cảnh sát trưởng, cũng là một võ sư, tôi có kể chuyện ông cũng vậy đó. Quỷ với lại yêu nó tới, tới nhà ông đối thoại với nó, ông nói chuyện với nó nhập vào, càng thách nó bao nhiêu nó càng đánh bấy nhiêu. Anh đó là người người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Hoa. Anh thường xuyên đây, đứa con anh nó đi đến Iraq. Cứ đối thoại với nó, đánh với nó, dùng võ công đánh nó. Nó đâu có ngủ đâu, mình ngủ nó tới nó đánh. Nó đâu có mệt đâu, mình mệt nó tới nó đánh. Mỗi lần mình muốn đến nhà thờ á, mình hoán cải, nó đâu có hoán cải đâu, nó lui mình lại. Cái con đường vào thiên đàng dễ hơn là con đường vào trong hóa ngục, bởi vì chỉ có một đường thôi, không có đường nào khác. Còn hóa ngục hàng ngàn hàng vạn đường, con đường dễ lắm. Cái thưa anh chị em, tôi nói với cái bà này nè, cái bà này, một bên đó là quỷ, quỷ không ngủ, quỷ không biết mệt, quỷ không biết hoán cải. Còn bên đó là có thiên thần của Thiên Chúa. Thiên thần của Thiên Chúa thì sao, cũng không có biết bao giờ biết mệt hết á, mà cũng không có ngủ, ngày ngày đêm ngày tôn vinh Thiên Chúa. Và thiên thần luôn luôn là thờ phượng chúc tụng Chúa, tốt lành vô cùng. Thì mình làm gì? Thay vì đó mình buông theo, mình nói chuyện, mình đối thoại với ma quỷ, thì mình nói với thiên thần. Tôi chỉ cho bà cái cách thức nói với thiên thần. Và bổn phận của thiên thần là như thế này, là truyền tin và đem ơn từ trời xuống cho mình, và đem những nhu cầu của mình lên cho Thiên Chúa. Đó là việc của thiên thần. Các thiên thần là như vậy, đem tất cả những mọi ơn lành và cái tin vui của Chúa xuống trên mình, và đồng thời á, đem hết tất cả nhu cầu hay là bệnh tật hay khó khăn gì lên cho Thiên Chúa. Đó là phần của thiên thần. Các ngài làm như vậy thì tại sao mình trao cho các ngài, phó dâng trước hết, phó mặc cho Chúa, phó mặc hết cho Chúa. Dễ dàng vô cùng, không có khó. Mỗi lần anh chị em lên đây, anh chị em cầu nguyện, thì chúng tôi thấy như thế này. Tại làm sao đó, tôi đặt vấn đề nha, đây là vấn đề cho bản thân và vấn đề cho cái công việc mục vụ, là chúng tôi giảng tuần rồi cũng vậy, suốt ngày thứ sáu đi từ đây sang bên Baltimore, rồi xuống máy bay là tôi giảng liên tục xuống đến 10 giờ 10 giờ rưỡi, rồi vừa rồi cũng vậy, xuống máy bay là chiều là bắt đầu giảng liên tục đến 10 giờ 11 giờ gì đó khuya, sáng sớm thứ bảy giảng tiếp, giảng liên tục suốt ngày cho đến 10 giờ 11 giờ, rồi cả ngày chủ nhật cũng giảng nữa, rồi về đây tối nay giảng lại nữa. Mà tại làm sao mình thấy mình tràn trề sức sống? Khi mà chúng tôi cầu nguyện cho hàng ngàn người bên Houston hay là bên Baltimore, thì chúng tôi thấy cái sự thật là như thế này. Anh chị em đến á, anh chị em cứ nghĩ rằng đến cầu xin Chúa cái này, xin Chúa cái kia. Nhưng mà Chúa như thế này, Chúa đâu có cần phải xin, Chúa biết, Chúa thấu biết rồi. Anh chị em nói lên cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu tự nói lên cùng Chúa thì Chúa biết rồi. Thì Chúa giống như, chúng tôi nói giống như chứ không phải là đâu, giống như ánh mặt trời, như là cái vầng thái dương đó, không thể không chiếu sáng được, không thể không tỏa rạng được, không thể không bừng cháy được. Chúa không có làm bất cứ sự gì ngoại trừ một việc là ban ơn mà thôi. Và vì vậy chúng ta đến, chúng ta đón nhận. Và khi anh chị em đến á, gặp Chúa, cái lối mà chúng ta vào thiên đàng rất là dễ là như thế này. Anh chị em những cái bệnh á, tôi thấy hàng ngàn người đến, thì đến lúc mà Chúa thân á, ngài đổ xuống, thì những cái bệnh đó nó ập vào trong thân của tôi, và chúng tôi bắt đầu thấy đau. Ví dụ như cái bả vai phải trái này nè, nó đau nè, thì tôi nói với anh chị em, mà khi mà tôi hô lên cái đó, cái bả vai trái đau đó, thì người nào bị đau á, làm ơn lãnh lấy đi, tạ ơn Chúa là lành lại liền, lành lặn liền. Có cái chị đó tối thứ sáu nói rằng cái bả vai và cái cánh tay trái nó bại, nó đau. Chị giờ không biết tại sao cha nói điều đó chi vậy. Tối về ngày hôm sau, sáng sớm thứ sáu, thứ bảy lên đó, chị nói bả vai con hết đầu rồi. Anh chị em làm ơn, cái lối vào thiên đàng dễ lắm, vào nước Chúa dễ lắm. Anh chị em làm ơn giúp cho tôi, cộng tác cho tôi, với tôi điều này, là khi nào á, tôi hô lên á, có nghĩa là anh chị em giúp cho tôi đỡ đau. Ví dụ như ở trong cái bao tử, anh chị em có chỗ cái vần này nè, anh chị em đang bị giống như là nó căng ra, hay là ngay cái đầu gối phải đó, anh chị em phiền hà đó, cái chỗ đó đó, thì nếu mà anh chị em cộng tác, anh chị em lấy giùm tôi và tạ ơn Chúa, phó mặc cho Chúa, thì tôi đỡ đau và anh chị em lành lặn. Đến là như vậy thôi, không có khó khăn gì cả, với một cái điều kiện là chúng ta tin cậy vào Chúa. Khi mà anh chị em đến thì tất cả những cái bệnh nó chạy tới, cơn đau nó chạy tới, nó ập vào, và đến lúc mà chịu không nổi thì tôi phó mặc thôi. Mà khi mà tôi phó dâng lên cho Chúa đó, thì cái ơn nó không trở lại được nữa, mà anh chị em lãnh, anh chị em được. Không phải tôi cầu nguyện cho anh chị em, không phải tôi là chữa lành cho anh chị em, nhưng mà đón nhận, lãnh lấy rồi trao lại cho thiên thần cũng vậy. Lấy hết tất cả những bệnh tật, lấy hết tất cả những khó khăn, phiền muộn, đem lên, dâng lên cho Thiên Chúa, thả vào trong cái ánh, cái phần thái dương đó, cháy rực. Cái người đàn bà Mỹ đó, chị đó, chị Helen, chị đến, chị nói: tại sao chị cứ nhân danh Chúa trừ quỷ, nhân danh Chúa nói trục xuất khỏi cái bụng con nó bị ô sơ, hay là tai con nó lãng, hay là con khó thở, cứ trừ nó hoài. Không, mình trao phó cho Chúa, mình ném vào trong cái lò lửa đó, nó biến cháy hết, cháy trụi hết. Anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện như vậy đó, vào thiên đàng là như thế đó. Mình không làm được, mình phó mặc cho Chúa, là đón nhận cho Chúa. Đây là cái hình ảnh anh chị em có thể thấy được cụ thể lắm, cách thức để chúng ta vào thiên đàng. Tất cả những cái cây nào mà nó sinh hoa kết quả thì anh chị em nhìn cái gốc của nó đó. Chúng ta càng đổ nhiều phân bón vào trong đó, thấy không? Chúng ta đúng, đổ đúng rồi thì nó ở dưới đó phân bón những cái tội lỗi, những cái khó khăn, những đau khổ của mình. Mình đổ vào đó, Chúa sẽ dùng nó, Chúa biến đổi nó thành phân để nuôi cho cây, tưới nước, bón phân. Cây nào không được bón phân á, nó không có sinh, không sinh sôi nảy nở được. Thì những cái tội của anh chị em, như ông Thánh Phaolô liệt kê có ba cái lớp tội đó, chúng ta lấy, chúng ta gieo vào trong lò lửa của Thiên Chúa để Chúa thanh tẩy mình. Đơn sơ như thế thôi. Và tôi nhắc lại nha, anh chị em làm ơn cộng tác với chúng tôi, chúng tôi hô lên một cái đó, lãnh lấy, lãnh nhận, lành lặn lại để cho chúng tôi đỡ khổ tí xíu, để cho Chúa đỡ khổ. Và Chúa vui lắm, cứ mỗi lần ai mà đem đến cho Chúa, Chúa vui. Thì chúng tôi hỏi vào thiên đàng dễ hơn hay là vào ngục dễ hơn, ai nấy cũng nói là vào quả ngục dễ hơn. Chúng ta nói thật liền cái, thưa anh chị em, chúng ta thấy liền, thấy rõ cái con đường vào trong thiên đàng đơn sơ. Mình nói rằng con không có, con không phải là cái một cái người thượng trí vô song, con không phải là người ngông cuồng như là ông thầy giảng ở trong thánh kinh, trong thánh lễ ngày hôm nay đó. Con hư vô, con nhận sự thật đơn sơ, nhận chân Chúa là Thiên Chúa và phó mặc cho Chúa, thay vì để Chúa phó mặc mình để mình trôi dạt rồi mình rơi vào trong vực thẳm. Kính mời anh chị em lấy thánh thư Tin Mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Những ai không có sách thánh kinh thì vui lòng tìm chuộc cho, lấy cho được một quyển. Đây là kho tàng, đây là cách thức để anh chị em biết sống và sống đời đời. Trong đây chúng ta tìm được sự sống đời đời, sự sống trường sinh bất tử. Trong đây đây, chúng tôi cùng với anh chị em, chúng ta chỉ có mới khơi nguồn thôi, tức là chúng ta khai màu, chúng ta bước vào trong Tin Mừng của Chúa nhờ thánh Phaolô tông đồ. Tôi đọc lại cho anh chị em những câu quan trọng hồi hôm thứ hai chúng tôi có đọc qua và nói về việc Thiên Chúa phó mặc, và chúng ta hôm nay sẽ đọc một khía cạnh khác nữa về đoạn thánh kinh này. Bắt đầu từ câu 18, đoạn 1 câu 18: quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình. Chúng ta dừng lại câu 20, chúng ta sẽ chạy đến câu 28 và chúng tôi sẽ đọc cho anh chị em đoạn này. Chúng tôi có phân tích cho anh chị em về câu 28 đến câu 32. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngôn cuồng của họ và làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác. Kính thưa anh chị em, đây là những việc ác nói chung, đây là việc xấu và việc tội nói chung đó. Bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chúng ta có thể hiểu chung đó, chúng ta hiểu chung được. Rồi, cái phần thứ hai, những cái việc ác, những việc tội có liên can đến người khác, khi mà chúng ta cư xử với người khác đó, cái tội mà tội cụ thể hơn đó là khi chúng ta xử với nhau ác độc, trước chứa những tị hiềm phải có người khác đó, với tha nhân đó, sát nhân giết người đó, kình địch mang trá ác hiểm. Rồi cái đó là đối nhân, tức là đối xử với người khác. Hạng người cáo gian, cái này là cụ thể những cái việc làm, những hành động ác đây. Cáo gian, bỏ vạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân. Và câu 32: dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Như hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em đọc và đào sâu đoạn thánh kinh này, chúng ta mới bước vào thôi, vài ba bước chập chững bước vào trong thánh thư Tin Mừng. Bởi vì đoạn 1 câu 16 đến câu 18 đó là giới thiệu, đó là đoạn đó là giới thiệu vào thánh thư Tin Mừng. Thì chúng ta vào như thế nào? Thì chúng tôi hôm thứ hai có nói không có cái thánh thư nào thần học cao sâu hơn là thánh thư Tin Mừng, thánh thư gửi cho giáo đoàn Roma. Và không có thánh thư nào anh chị em tìm được cả một cái nền luân lý, nó có chiều kích, nó vừa dày và vừa rộng. Ở trong đoạn này đó, anh chị em chúng ta sẽ tìm đây có những cái từ ngữ hơi mới cho anh chị em. Có ai nghe nói đến cái môn, cái ngành gọi là siêu hình học chưa? Siêu hình học là một ngành gì vậy? Hả? Không phải, siêu hình học là không gian. Có ai nghe nói đến những cái ngành siêu hình học không? Trong đây á, là khởi đầu siêu hình học á. Mình Công giáo cho nên nó có nhiều điều anh chị em đi học qua thánh linh ha, thánh linh tốt không? Nhưng mà nó thiếu cái nền tảng của siêu hình học. Trong đây là siêu hình học. Có ai nghe nói đến cái chữ, cái ngành học gọi là hiện hữu học không? Dễ hiểu hơn hả? Hiện hữu học. Thánh trong cái đoạn này đây đó, đoạn 1 câu 20 đó là khởi đầu của hiện hữu học à. Rồi ai có nghe nói đến luân lý học không? Luân lý học không phải luận lý đâu, luân lý học. Và ông thánh Alfonso là quan thầy của các nhà thần học luân lý, Bởi vì Ngài đặt cái nền tảng thần học luân lý qua những cái bài viết của Ngài, cả cái bộ sách ấy, về luân lý. Và các cha dòng như thế thì phải biết về cái ngành này. Đây không có phải là chỉ có là thần học luân lý, mà đây là luân lý học. Anh chị em có thể tìm được trong đoạn 1 câu 28 đến 31. Rồi ai mà có học về Á Châu, Á Đông học đó, thì có cái ngành học là nhân quả học. Có nghe nói đến nhân quả học không? Một cái ngành khác nữa, nhân quả học, là câu 32 đó, nền tảng của nhân quả học. Toàn là những từ ngữ thứ dữ không ạ? Siêu hình học không có phải là học về hình học đâu. Siêu hình học có cái từ ngữ không hiểu vì lý do gì mà người Việt Nam lại dịch thành siêu hình học, giống như là học hình học, học toán học. Siêu hình học không phải là toán học. Siêu hình học là hiện hữu. Về cái sự hiện hữu như cha già trong thánh lễ có nói về cái bản thể đó. Nghe cái chữ bản thể nó cũng cao siêu, dễ dàng lắm, không có gì khó, mà tại vì nó gần mình quá cho nên anh chị em thấy khó hiểu. Ở đây á, anh chị em bây giờ chúng ta lấy ví dụ nha. Cái này có hay là không?
Có.
Có hay không? Có phải không? Ok. Tôi có hay không? Sao biết? Đây là cái thân của tôi, cái xác tôi, sao biết? Tôi nói tôi có hay không? Sao biết được? Xác tôi đứng đây mà chứ không phải tôi đâu. Thấy được cái tôi không? Anh chị em thấy được cái tôi không? Hay là thấy được cái mặt của tôi? Thấy được cái xác tôi thôi. Tôi đâu? Chỉ tôi đâu? Chỉ ra đi, xác định chỗ nào đi. À, right there là there chỗ nào? Cái móng tay này là tôi hả? Hay là tóc là tôi? Hay là cái giày là tôi? Tôi đâu? Tiếng là tôi hả? Có người thì nó là đó, nghe tiếng là tôi. Chỗ nào là tôi? Đây, tôi là tiếng tôi hả? Ta nói là đó là tôi. Khó. Thấy không? Nhưng mà biết là có, mình chỉ biết là có thôi à. Hiểu học. Thấy không? Thì tôi cái tôi đó nó là tinh thần. Anh chị em nói tôi. Anh chị em biết là anh chị em đã vào trong thế giới tinh thần rồi. Hiện hữu học. Và chính cái sự hiện hữu đó chứng minh rằng có Thiên Chúa. Ông Thánh và Phaolô dùng tất cả những cái hành ngành học này để giúp cho con người ý thức hay là nhớ lại rằng Thiên Chúa có và có thật. Và Thiên Chúa là chủ. Ngài nói về hiện hữu học, tôi đọc lại cho nghe đi. Tại sao mà phải đọc Thánh Phaolô là như vậy? Sơ sơ thôi, đây là chúng tôi chỉ mới có gọi là khai tâm sơ sơ, khai trí sơ sơ thôi. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ những gì nơi người mắt sắc thiệt. Mắt sắc thiệt, anh chị em không thấy được cái tôi đâu. Chỉ thấy được cái xác thôi. 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, cái xác này nó không phải như vậy đâu. Phải không? Nhưng mà vẫn còn là tôi. Nhớ lại đi, khi mình còn nít á, mình cũng là tôi. Mà mình đến tuổi thiếu niên cũng là tôi, rồi thanh niên cũng là tôi, rồi trung niên, rồi cao niên cũng là tôi. Cái tôi nó có thay đổi không? Cũng là tôi. Nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều kiến thức hơn, nhiều đau khổ hơn, nhiều tội lỗi hơn, nhưng mà cũng là tôi. Hiện hữu đó. Ông Thánh Phaolô đào sâu như thế này. Đây á, là thần khí Chúa nha. Thánh khí Chúa chỗ này đây. Đây là cái nền tảng để anh chị em biết khi mà anh chị em bước vào trong cái gọi là cái cõi sống trường sinh bất tử nó như thế này đây. Cái nền tảng của tất cả. Và mình có, nhưng mà không phải mình chỉ có hiện hữu thôi. Nhưng mà hiện hữu với tri thức, tức là anh chị em nhận thức được rằng tôi khác với anh chị em. Và không phải khác chung đâu, tôi khác với từng người. Ông Thánh Phaolô, do đó ông Thánh Phaolô nói rằng xác gọi là xác phàm, mắt xác thịt không thấy được, nhưng mà trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm và quyền năng hằng có. Nhìn thấy được công việc của Chúa làm nha, cái công việc và quyền năng. Công việc và quyền năng, anh chị em thấy được công việc Chúa không? Thấy được công việc Chúa không? Thấy có Chúa, thấy có ai thấy Chúa làm việc không? Chỉ là trong hiện hữu thôi. Mình nhìn á, mình nhìn với cái trí khôn của mình, mà trí khôn nó cũng là tinh thần thôi. Nhìn thấy tinh tú vũ trụ,
nó có một cái sự vận hành, nó có tôn ti trật tự như thế nào đó. Mà ở đây trong thế dương hệ này hay là ở đâu đó trên một cái dãy ngân hà tên là Andromeda đó, cũng cái quy luật đó thôi, nó vận hành như vậy. Và do tay Chúa, việc Chúa làm, và cái việc đó Chúa làm nó do cái quyền năng của Ngài. Mà cái quyền năng này đó, quyền năng này đó thì chúng ta không thấy nó vô hình, nó cũng nằm ở trong tinh thần, nằm trong tinh thần, đấy là hiện hữu họ. Rồi chúng ta nhận thấy được thần tính của họ, của Ngài nữa, thần tính của Thiên Chúa nữa. Có ai nhận được thần tính của Thiên Chúa? Biết thần tính của Thiên Chúa là gì không? Biết thần tính của Thiên Chúa không? Ai nấy cũng đọc cái kinh lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mẫu linh hồn và thần tính. À, bắt đầu từ đây nè. Thần tính là gì? À, tính của Chúa Trời là tính gì? Cái kinh mà anh chị em đọc á, cứ mỗi lần sau khi lễ tôi giải thích lời Chúa, tôi giảng giải lời Chúa xong á, anh chị em đọc cái kinh đó kinh gì? Thì Chúa, cái thần tính của Thiên Chúa đó có nhiều loại nha, nhiều phẩm tính là thuộc tính. Thì thần tính của Thiên Chúa là tính công thẳng hay là công bình, là chúng ta thấy được đó là cái luật nhân quả đó, nó nằm cái ngành học đó là cái phần câu số 32 đó. Tội là phải chết, phạm tội luật buộc là phải chết, định luật là như vậy, không có chạy được. Tôi phạm tội tôi cũng chết, thánh nhân phạm tội cũng chết, thiên thần phạm tội cũng phải chết, đơn sơ như thế thôi, luật là như vậy. Đó là cái thần tính của Thiên Chúa, một trong những loại thần tính của Thiên Chúa, thần tính công thẳng là công minh, công bình đó. Rồi một cái loại thần tính khác nữa, nó cũng nó nằm trong là thần tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa, ví dụ như tôi liệt kê cho anh chị em những cái gọi là thuộc tính trong thần tính, thần tính nói chung, bản tính của Thiên Chúa thường thường chúng ta gọi là thiên tính. Chúa Giêsu Kitô có thiên tính và nhân tính, thì á chúng ta nói là thần tính. Thì thần tính nói chung như cái dù chung á, thì Chúa đây, đây là những cái thuộc tính của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng toàn hữu, Thiên Chúa là đấng toàn năng, Thiên Chúa là đấng toàn tri, Thiên Chúa là đấng toàn khiết, Thiên Chúa là đấng toàn quyền, Thiên Chúa là đấng tự hữu. À bây giờ nè, Thiên Chúa là đấng toàn hữu, là Ngài ở khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi thời. Ngài ở ngoài không gian, Ngài ở trong không gian, không có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài. Ngay cả trong hỏa ngục, Satan nó cũng không thoát sự hiện diện của Ngài. Đó là hiện hữu học đó, nó không thoát được Thiên Chúa. Từng tư tưởng của nó hiện hữu, cũng Chúa cũng ý thức, Chúa cũng ở đó, Chúa thấy đó. Chúa toàn hữu là như vậy. Và vì vậy á, không có một cái gì mà anh chị em nghĩ tưởng hay là ước muốn mà Chúa không biết hay là Chúa không hiện diện. Chúa hiện diện ở đó, Chúa toàn hữu là như vậy đó. Một trong những thuộc tính của Thiên Chúa là toàn hữu nha. Có khó hiểu không? Có khó hiểu không? Chúa ở khắp mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, và ở ngoài nơi và thời, ngoài luôn, vượt ngoài và vượt. À, Chúa Thiên Chúa toàn hữu, Thiên Chúa toàn năng, tức là Chúa làm được tất cả mọi sự bằng lời Ngài nói. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, một lời Chúa phán tạo thành muôn tú, một hơi Chúa thở tạo thành vũ trụ. À, trong Thánh Vịnh nói như vậy đó. Chúa nói một lời thôi, hay là Chúa, cái lời của Chúa đó là thần khí và chân lý đó, nói ra một lời là có tất cả, tất cả mọi sự hiện hữu nhờ lời Ngài phán ra, và lời đó là lời thần khí chân lý. Thiên Chúa toàn năng là như vậy đó, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Và vì vậy thiên thần Gabriel đến, thiên thần Gabriel bên phía bên bên tay bên Chúa Giêsu đó, thiên thần Gabriel bên phía bên tay trái của Đức Mẹ đó, Gabriel đến nói với Đức Mẹ là không có gì Thiên Chúa không làm được hết. Đó là Thiên Chúa toàn năng, thần tính của Thiên Chúa nha. Đây á, nói về hiện hữu học, và anh chị em cũng đang hiện hữu, anh chị em được hiện hữu vì Chúa dựng nên. Chúa phán một lời anh chị em hiện hữu, và anh chị em được tiếp tục hiện hữu vì Chúa duy trì. Chúa mà không tiếp tục duy trì với lời của Ngài, anh chị em đã hóa thành hư vô rồi. Satan á, nếu mà Chúa không duy trì với lời của Ngài, Satan cũng hóa thành hư vô rồi. Chúa vẫn tiếp tục duy trì bằng lời của Ngài. Thiên Chúa toàn năng là như vậy đó. Rồi Thiên Chúa toàn khiết, có nghe nói Thiên Chúa toàn khiết, có nghĩa là thánh thiện đó, chí thánh, không có cái gì là dơ bẩn trong Ngài đó. Bất cứ điều gì Ngài làm, ngay cả chúng ta nói về cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chúng ta ngộ nhận hiểu lầm là Thiên Chúa giận dữ, nhớ không? Có lần chúng ta học về cái điểm đó rồi. Thiên Chúa không giận dữ như mình hiểu được, như con người giận dữ. Và khi xưa các thần linh đó, người ta sợ lắm, người ta sợ các thần linh. Và ngay cả những người mê tín dị đoan hay là thờ tà thần ngẫu tượng đó, đến mà cúng không đúng á, cái mâm á mà nó không đúng thức ăn nào đó đó, thì sợ thần linh đó phạt mình chết. Thấy không? Bây giờ cũng còn nó như vậy đó, là sợ thần linh nổi giận lên, tức lên giữ và phạt mình. À, khi mà anh chị em cúng là phải cúng đàng hoàng đó, đâu ra đó đó. Có không? Có cái chuyện đó không? Phải không? Thì ví dụ như mà đến Tết nhất mà đem lên để cái mâm cỗ trên bàn thờ á, cúng bà tổ tiên phải cúng phải đúng. Không đúng á là phạm thượng, hoặc là bất hiếu, bất kính á. Thì khi mà chúng ta có cái lối nhìn về những thần linh đó như vậy, chúng ta thờ các thần linh như vậy mà sợ các thần linh nó trừng phạt mình, là ma quỷ Satan đó sợ trừng phạt mình đó, thì mình nghĩ Thiên Chúa cũng giận dữ giống như các thần linh đó. Nhưng mà không đúng, Thiên Chúa không giận dữ, Thiên Chúa thịnh nộ, bởi vì Thiên Chúa là đấng công minh chính trực, đã không giận được bởi vì giận mất khôn. Chúng ta đã học cái điều đó rồi, và Chúa không thể nào mất khôn được. Thiên Chúa thượng trí vô song. Và vì vậy đó, khi mà nói đến Thiên Chúa là đấng toàn khiết đó, Ngài thánh thiện, Ngài thanh sạch vô cùng, không có gì trong Ngài là tội lỗi được, không có gì bận nhơ được. Vì vậy gọi là Thiên Chúa toàn khiết nha. Rồi Thiên Chúa toàn tri, Thiên Chúa toàn tri, tôi nói về thần tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn tri là sao? Thiên Chúa thông biết mọi sự, cái gì Ngài cũng biết, Ngài không có gì Ngài không biết, bởi vì tất cả mọi sự phát xuất từ Ngài, tất cả mọi sự do Ngài dựng nên. Ngài không phải Ngài biết bên ngoài, Ngài biết bên trong, mà Ngài không biết bên, không phải chỉ có bên trong, mà Ngài biết thấu suốt luôn cả cái linh hồn của người ta và cái cấu tạo, cái cơ cấu của tất cả mọi sự. Ngài toàn tri là cái chỗ đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, và ngoài thời gian Ngài biết, trong không gian Ngài biết, vượt hết tất cả. Có những điều mà chúng ta không thể hiểu được, Ngài thấu suốt hết. Những cái chuyện là vô tri hay là vô thức hay là vô ngộ đó, Ngài có mặt đó, gọi là Thiên Chúa toàn tri. Rồi Thiên Chúa toàn quyền. Nhiều người khó chấp nhận được cái điều này về Thiên Chúa, cái phẩm tính Thiên Chúa là Thiên Chúa toàn quyền. Toàn quyền sinh sát, Ngài muốn cho ai chết người đó chết, Ngài muốn cho ai sống người đó sống. Không ai làm gì được Ngài, bởi vì Ngài toàn năng, vì Ngài toàn hữu, vì Ngài toàn khiết và Ngài toàn tri. Ngài phán một lời đó, mặc dù á Pharaoh làm gì không biết, Pharaoh rất là tốt, muốn nuôi dân của mình, nhưng mà Thiên Chúa trừng phạt Pharaoh và toàn dân Pharaoh tất cả. Tại sao mà Ngài phạt hết tất cả con cái đồng lòng của con người cũng như loài vật ở nước Ai Cập? Nó đâu có tội gì đâu. Chúa toàn quyền sinh sát, điều này khó, có nhiều người khó chấp nhận, nhưng mà đó là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa làm luôn luôn á là công minh chính trực, điều Chúa làm luôn luôn á là công chính. Bởi vì Chúa giết chết đó, nhưng mà Chúa phán một lời sống lại được. Thiên Chúa toàn quyền mà, Thiên Chúa toàn năng mà, toàn quyền sinh sát. Cái điều này đó, cái phẩm tính này là cái thuộc tính này của Thiên Chúa, nhiều người khó chấp nhận. Và không chấp nhận được hay là không hiểu được cái điều này đó, thì kính thưa anh chị em, chúng ta sẽ khó hiểu được cái như cái phẩm tính lớn lao nhất của Thiên Chúa là Thiên Chúa thương xót. Thiên Chúa chí nhân, chí công, chí thánh, nhưng mà Chúa chí nhân đó là cao nhất. Khi mà nói đến thần tính của Thiên Chúa đó, thì bây giờ anh chị em thấy đó, Chúa nói là cái trí khôn con người trong cái ngành gọi là hiện hữu học nha. Bởi vì anh chị em hiện hữu, anh chị em vẫn hít thở nè, anh chị em thấy tim mình vẫn đập nè, anh chị em tai vẫn nghe nè, mắt vẫn thấy nè. Mặc dù anh chị em không thể nào thấy được cái tôi của tôi, và tôi cũng không thể nào thấy được cái tôi của anh chị em, nhưng mà anh chị em biết được trong trí khôn của anh chị em á, là anh chị em có cái tôi, và biết rằng tôi có cái tôi của tôi, mình khác nhau. Có thấy khó hiểu không? Cao siêu quá không? Được phải không? Ok, học triết lý một tí xíu. Đây là công giáo, đây là công giáo. Đầu tiên phải dùng cái trí khôn một tí xíu. Đó, làm chúng ta thấy thứ nhất là nhờ cái trí khôn chúng ta thấy thứ nhất là có cái việc làm của Thiên Chúa. Cái thứ hai là chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa. Và thứ ba chúng ta thấy thần tính của Thiên Chúa. Thấy thần tính của Thiên Chúa chưa? Và ba cái điểm đó chứng minh rằng có Thiên Chúa. Chỉ có những người nào tự dối, tự nói dối với mình á, với lương tâm của mình á, thì mới có thể bác bỏ được sự hiện hữu của Thiên Chúa thôi. Mình phải láo với mình lắm á. Có nghĩa là như thế này, cái láo của những người mà không tin có Thiên Chúa là sao? Mình phải tự tôn mình lên là Thiên Chúa thì mình mới có thể loại bỏ được Thiên Chúa chí thánh, chí tôn, chí công và chí nhân, toàn hữu, toàn năng, toàn tri, toàn khiết, toàn quyền. Mình phải loại trừ cái sự hiện hữu của Thiên Chúa đó để mình tôn mình lên, thì lúc đó mình mới là người vô thần được, bởi vì mình là trời. Anh chị em hiểu cái chỗ này đây á, giải quyết vấn đề của những kẻ vô thần. Những người vô thần phải là những người hết sức kiêu ngạo và hết sức lừa dối mình, lừa dối mình hoàn toàn. Cái phần đầu đó cho anh chị em thấy đây là một sơ sơ thôi, khai tâm về trong cái ngành gọi là hiện hữu học. Choáng váng chưa? Choáng váng chưa? Lung tung ha, lung tung beng ha, ghi xuống, ghi nhận xuống đi, rồi về nhà suy nghĩ nha. Đây, thánh thư tin mừng nói về điều này. Và vì vậy nếu mà chúng ta hiểu cái đoạn này thì anh chị em mới biết rằng là tôi hỏi anh chị em, khi tối nay anh chị em về nhà, anh chị em được cầu nguyện và ngủ một giấc ngon lành, anh chị em ở đâu? Cái tôi của anh chị em ở đâu? Cái tôi của anh chị em ở đâu? Hả? Còn không? Cái tôi còn không? Cái tôi còn không? Ở đâu? Cái tôi đang ngủ hả? Ngủ ở đâu? Trong mai, mai ở đâu? Lên thiên đàng hả? Mình cũng không biết mình nữa rồi, mình không biết mình không? Đây là cái sự hiện hữu mà nhiều lần chúng tôi nói. Cái chữ nó phải nó gọi là cái âm từ. Cái âm từ nó là cái hồn của người Việt, hay là cái chữ ở. Bây giờ đó anh chị em đang ở đây trong nhà thờ, và anh chị em đang ở với lời của Chúa, anh chị em đang ở với cái lời giảng giải thánh thư tin mừng, anh chị em đang ở đó đó. Một hồi nữa anh chị em sẽ ở trong thần khí của Chúa, nhưng mà tối nay anh chị em á cũng vẫn còn ở trong cái tôi đó. Mình không ý thức là mình ở trong thân thể nữa, mình ở chỗ nào khác, mình ở trong cái trí vẽ, trong cái trí tưởng tượng, mình ở trong cái sự nghỉ ngơi. Vẫn ở nha, nhưng ở trong sự nghỉ ngơi, khi mình tỉnh dậy đó, mình thức dậy đó, thì mình thấy sảng khoái, thoải mái, cái não bộ này nó không còn căng thẳng nữa. Vẫn ở, đó là hiện hữu học. Và anh cho em biết nè, để tôi lấy ví dụ. Lửa này á, anh chị em có thể chúng ta dừng nó lại, nó không di động được không? Cái lửa này nè, như chúng ta hóa băng hay là hóa thạch hết đó, cho đứng yên một chỗ được không? Cái lửa này đây, nó ở đây đó, nhưng mà nó có thể chuyển qua một chỗ khác nó ở được. Lấy giấy mùi thì nó sẽ chuyển qua bên giấy, nó sẽ lây cái bản tính của nó vào trong cái giấy đó. Nếu mà lửa đó nó bắt qua cái gỗ này á, nó sẽ lây cái tính của nó vào gỗ này, nó biến cái gỗ này thành lửa. Lửa nó ở như vậy đó. Có hiểu tôi nói gì không? Lửa đó cũng là lửa, đây cũng là lửa nè. Thì cái tôi của anh chị em, cái sự hiện hữu của anh chị em nó bất tử đó. Nhưng mà mình á, khi mà chúng ta chết rồi thì cái tôi nó sẽ ở một cái nơi tùy mình chọn lửa. Đến cái phần kế tiếp quan trọng lắm, đó là luân lý học. Cái luật này đó, cái luật này á, hướng chúng ta đi về cái chỗ nào, cái vùng nào, cái miền nào. Luân lý học, cái sự hiện hữu mình biết mình có đó, nhưng mà bây giờ mình muốn cái sự hiện hữu đó nó ở đâu, cái tôi này ở đâu á, tùy anh chị em có biết được, tùy theo anh chị em có biết được cái luật luân lý và cái luật nhân quả hay không. Nằm trong đây nè, trong thánh kinh, thánh thư tin mừng là cái chỗ đó, lửa đó. Chúng ta có thể lấy từ bên đó, chúng ta mồi quanh đây, từ bên đó sang bên đây có thể là cả hai cái vũ trụ đó, lớn xa, nhưng mà cũng là lửa, cũng là một cái bản chất thôi. Thì á, chúng ta có thể hiểu được như thế này, khi mà chúng ta chết cái thân xác này, có những người thấy rõ, tôi thấy cái thân xác của chúng tôi càng ngày nó càng tàn lụi đi, tàn héo đi, héo úa đi, thấy rõ rệt đó. Mình càng sống thì mình càng thấy rõ cái luật bào mòn của thời gian mà. Thì đến cái ngày nào đó mình biết cái xác này nó không còn nữa, thì cái tôi đó, cái sự hiện hữu của tôi đó, nó sẽ đi đâu, nó ở đâu? Và Chúa hứa, Chúa dọn chỗ thì Chúa sẽ dọn và Chúa sẽ tạo nên một cái thân xác mới, gọi là thân xác trường sinh bất tử, thân xác phục sinh như Chúa Giêsu Kitô. Cái tôi đó sẽ ở trong đó, và cái xác đó không chết nữa, và chỉ hạnh phúc thôi. Để anh chị em phải hiểu hiện hữu học là như thế nào. Trong đây nè, trong Thánh Kinh mới gọi là thánh thư tin mừng là như vậy. Giống như lửa đó mà chúng ta sẽ chuyển qua. Và cái lửa này không phải nhờ sáp, là nhờ gỗ, hay là nhờ giấy, hay nhờ củi, nhờ than, không cần nữa. Cái lửa này đó giống như cái tôi của anh chị em á, ở giống như là mặt trời tự tỏa sáng, sống hoài sáng mãi. Có lần chúng tôi đã nói so sánh ai muốn làm mặt trăng, ai muốn làm mặt trời đó. Có những người không hiểu được cái hình ảnh đó. Và Chúa muốn anh chị em tỏa sáng như các vì sao trên trời là như vậy. Hiện hữu học trong đoạn Thánh Kinh này. Luân lý học là sao? Luân lý học á là nói về lương tâm. Lần đầu tiên ông Thánh Phaolô giới thiệu về cái chữ lương tâm. Lương tâm là cái gì? Lương tâm nó cũng nằm trong cái tôi của mình đó. Lương tâm là cái gì? Có ai thấy được lương tâm không? Lương tâm nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Nằm trong cái mai nè. Hay là nó như thế này, nó nằm trong cái mai. Làm sao biết nằm trong cái mai? Phải chỉ được nó nằm đâu. Nó nằm trong tinh thần của mình hiển nhiên rồi. Cái lương tâm á, chúng ta chỉ thấy được khi hữu sự. Tức là khi có một cái sự dữ, có một cái sự ác, cái sự tội, cái sự xấu nó xảy ra đó, thì cái trí khôn của mình á, mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình thấy rõ. Thí dụ như mình nghe đến cái chuyện ly dị, tự nhiên là mình phản ứng. Chúng tôi có viết trong Cẩm Nang Bầu Cử, nó rõ phân tích về lương tâm á. Giống như là mỗi khi mà anh chị em nghe cái tiếng còi của xe cứu thương hoặc là xe cứu hỏa đó, nó ré lên á, ở ngoài đường đó, thì anh chị em biết có gì? Thế nào cũng có tai nạn hoặc là có cháy nhà, phải không? Thì cái lương tâm nó giống như vậy đó. Khi mà cháy nhà hay là có tai nạn, có người chết hay là có người bị bệnh gì đó cấp cứu, thì tự động lương tâm nó réo lên. Chúng ta biết mình có lương tâm khi mà nó réo lên, khi mà mình làm một cái việc gì đó xong, mình không ý thức nhưng mà làm xong cái tự nhiên cái lòng mình nó thắt lại, bởi vì mình biết làm điều đó nó không có đúng. Hay nói cái lời đó, mình đang giận tức nên mình nói sao, đang nói có một cái lời nào đó rất là sắc bén, làm cho người ta, mình biết là người ta đụng chạm đến người ta đau rồi đó, thì bắt đầu mình thấy cắn rứt. Lương tâm nó như vậy đó. Thì ông Thánh Phaolô mới liệt kê những cái việc làm hay những cái tội nè. Đây cái phần mà chúng tôi đọc cho anh chị em câu 28 đến câu 31 đó, nói về lương tâm. Lương tâm nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nó là lương mà, nó là tốt mà. Đó, cái lương tâm á chỉ cho anh chị em biết cái gì nó là sai, nó là xấu, nó là tội. Mình ý thức để làm gì? Mình tránh nó, để cái sự hiện hữu mình ở trong sự sống, chứ không phải là sự hiện hữu mình ở trong sự chết hay sự tội. Lương tâm nói cho mình biết cái gì là xấu. Thì ông Thánh Phaolô liệt kê đây: bất chính, xấu xa, hạ tiện, độc ác. Nghe những cái điều này là mình dội rồi. Và nhiều người á, bởi vì á, tán tầng lương tâm hay là vô tâm, hay là không được huấn luyện đào tạo cho được có một cái lương tâm đúng đáng hay chính đáng á, đúng đắn hay chính đáng đó. Và vì vậy không biết, vì thế mà ông Thánh Phaolô phải viết ra. Có những người sống trong cái thế gọi là cái thế giới của đế quốc La Mã, họ không biết những điều này là điều ác, bởi họ có quen rồi. Giống như những người phá thai quá nhiều đi, hay là sống trong cái đời sống vô luân á, bất chính á, hay là trong cái xã hội ai cũng là lắc léo lương lẹo hết, quen rồi, không thể không nói láo được, người ta cho là bình thường rồi. Vì vậy ông Thánh Phaolô phải nói lương tâm mình biết đó, nhưng mà người ta tán tận cho nên người ta không muốn chấp nhận nó nữa. Thì đây á là nền tảng của luân lý học. Đọc lại, anh chị em đọc lại đi rồi suy thêm. Và câu 32 tôi kết thúc ở đây, nói về nhân quả học. Cái điều này á là sẽ làm cho anh chị em nhiều người sửng sốt kinh ngạc. Đọc lại nha, câu 32 có liên can đến ơn chữa lành. Đừng có nghĩ đây chẳng có liên can gì đến ơn chữa lành. Có liên can đến ơn chữa lành. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, tội đưa đến cái quả là chết. Nhân quả đó, nhân á, cái nguyên nhân á là tội, cái hậu quả đó là cái chết. Đó là định luật Chúa đã an bài xếp sẵn, tiền định rồi, không thoát được rồi. Phạm tội là chết, ngay cả thánh nhân thiên thần mà phạm tội cũng phải chết. Hiện hữu, nhưng mà hiện hữu trong cái chết, không phải là có sự sống đâu. Những kẻ làm thế thì đáng chết, những kẻ làm những cái điều mà lương tâm nói đó thì đáng chết, đã đành rồi. Đây, cái kẻ này còn nặng tội hơn là những kẻ làm như thế nữa nè. Thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Dịch ra tiếng Hy Lạp á, cái đoạn này á, là cái kẻ mà đồng ý, đồng lõa, tán thành người ta làm những cái việc tội mà chúng ta đã liệt kê có ba lớp á, thấy không? Chung rồi đối với người khác, và cụ thể đó, những cái việc làm đó, những người không phải chỉ làm mà thôi, mà những người tán đồng á, tán thành và đồng lõa hay đồng ý đó, những người đó tội nặng hơn nữa, nặng hơn những người làm nữa. Tại sao nặng hơn? Ví dụ bây giờ một người phá thai thì một người phá thai thôi, nhưng bây giờ một cái người đưa ra cái luật, dự luật và viết thành cái luật phá thai, và mình ra mình bầu, một á là mình cố ý mình bầu cho cái luật nó được thông qua, từ dự luật cái thành pháp luật. Mình tán thành thì không phải một người chết mà hàng triệu người chết, cho nên cái người đó tội nặng hơn nữa. Có thể là mình cố tình hoặc là mình vô ý, mình không chịu học, mình không chịu ý thức, mình không chịu đào sâu, mình không chịu quan sát, và đến khi người ta đưa ra cái luật đó mình không biết nó là gì hết á, mình cứ nhắm mắt, mình không tranh đấu để chống đối, thì đến khi nó thành luật rồi đó, mình cũng có tội. Nhưng là tội đó là gì? Mình đồng lõa từ lúc nào đó trong cái sự vô ý của mình. Ông Thánh Phaolô nói điều này, đây là nhân quả nha, nói về cái tội đó đáng chết. Và những người anh chị em tôi nói trước đó, trong cái năm tới này là có những ứng cử viên, không phải là bầu ứng cử viên này chống ứng cử viên nọ đâu, có nhiều ứng cử viên theo cái lập trường chống đối lại luật của Thiên Chúa, cái luật của lương tri, của trí khôn, của lương tâm, của nhân quả đó, mà mình bầu cho họ đó, mình phạm cái tội này nặng hơn là như là đi phá thai trực tiếp, bởi vì mình làm ra cái luật đó. Năm tới là năm bầu cử đó, nói trước cho anh chị em. Thì á, khi mà anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện để xin được ơn chữa lành, thì chúng ta phải chữa lành như thế nào? Trong cái lương tri, trong cái trí khôn, cái trí não mình, rồi trong cái lương tâm của mình, và trong cái thân thể của mình, để mình biết sống đúng với cái luật của Thiên Chúa. Và khi anh chị em lên, anh chị em biết mình ở đâu, mình phải đặt cái sự hiện hữu mình ở đâu, đặt cái tôi mình ở đâu. Mình ở trong Thiên Chúa. Tại sao mà cứ mỗi lần anh chị em lên đó, thì tôi cảm nhận được, và tôi gọi là không phải là cảm nhận mà thôi, mà đồng cảm với anh chị em, là không phải là đồng cảm mà đau đớn với anh chị em, như Chúa đau đớn với anh chị em. Cái bệnh đó, cái cơn đau đó, nó đến và nó ở trong tôi đau và tôi hô lên, tôi la lên, anh chị em lãnh lấy cái ơn lành đi để tôi đỡ đau, là như vậy. Bởi vì mình biết ở trong đó, tôi ở trong cái đau của anh chị em, hay là tôi ở trong cái đau của Thiên Chúa. Thiên Chúa chia sẻ để gánh lấy cho anh chị em, và tôi nói ra để anh chị em được lành, là như vậy. Đây ba cái ngành học nha: hiện hữu học, luân lý học và nhân quả học. Kính mời mọi người.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.